Câu hỏi của Mướp Đắng. Thưa sư phụ, cho con hỏi vì sao có lý thuyết cho rằng đó, người nữ đi xuất gia thì làm mất đi 500 năm chánh pháp, trong khi về khả năng chứng thánh quả A-la-hán đó, thì cả nam lẫn nữ đều có thể chứng đắc ngang nhau. Theo tôi đó, quan điểm đó là được biên tập về sau, khoảng 400-500 năm sau khi Đức Phật qua đời, và có thể muộn hơn nữa. Có lẽ vào cái giai đoạn đó đó, thì những vị mà lãnh đạo và có vai trò quyết định trong trong giáo hội tại Ấn Độ đó, có thể không hài lòng với sự tu trì của những vị xuất gia nữ, mà cao nhất là Tỳ Khưu Ni, ở chặng giữa đó là Thức Somanani, và điểm xuất phát là Sajini. Cho nên mới phương tiện biên tập một cái câu chuyện và gán cho người nữ có mặt ở trong tăng đoàn đó, làm giảm cho tuổi thọ của chánh pháp đi đến 500 năm. Vì cái uy tín của vị đó, hay hoặc là cái thế lực của vị đó lớn quá, cho nên từ đó về sau người ta cứ theo như thế mà truyền bá thôi. Thì hiện nay thì Phật giáo Nam Tông vẫn tiếp tục là giữ cái quan điểm này, không chấp nhận cho người nữ trở thành Tỳ Kheo Ni, như chính Đức Phật đã mở cơ hội cho mẹ kế của Ngài là Hoàng hậu Mahapasabade, cho vợ cũ của Ngài là Công chúa Yajurala, và 498 công chúa, công nương, quận nương và các mệnh phụ, phu nhân của dòng họ Sakya. Từ đó là cái khác biệt rất lớn giữa Đức Phật Thích Ca và các vị lãnh đạo Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Đó là điều rất là đáng tiếc ha. Truyền thống Tỳ Kheo Ni trong Phật giáo Đại Thừa là chưa từng mất đi. Ở Việt Nam thì chúng ta đã có hơn 1.000 năm về truyền thống Tỳ Kheo Ni. Và Tỳ Kheo Ni rất mạnh, phát triển rất là tốt. Về phương diện nhân quả đó, thì chúng ta biết là nếu các vị Tỳ Kheo Ni hành đạo năng động, hành đạo có phương pháp như các vị Tỳ Kheo Tăng, thì chẳng những Phật giáo không bị suy vong mà Phật giáo còn nhanh chóng được phát triển. Thì hiện nay chúng ta có khoảng 57.000 tăng ni tại Việt Nam đang hành đạo tại khoảng gần 19.000 ngôi chùa. Trong số đó đó là một phân nửa các chùa thuộc về chư ni lãnh đạo. Cho nên là không thể mà đổ lỗi việc có mặt của chư ni làm cho chánh pháp suy vong, mất đi 500 năm. Cái đó là những cái lời được biên tập về sau này. Rất tiếc là hiện nay đó, lãnh đạo của Phật giáo Nam Tông, hay gọi là Nam Truyền, hay là Thượng Tọa Bộ, đã không mạnh dạn quay trở lại với cái quyết định của Đức Phật ngày xưa. Vì đó là cái cơ hội tạo ra học thuyết bình đẳng giới, và giúp cho người nữ đó có cơ hội bình đẳng về luật pháp, bình đẳng xã hội, bình đẳng giáo dục, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh, tức là chứng đắc thánh quả và trở thành các thánh nhân như những người nam. Cho nên nếu quý vị dựa vào kinh văn đó, thì trong văn học Pali và văn học Án Tạng đều có cái câu chuyện người nữ làm cho tuổi thọ chánh pháp giảm đi 500 năm. Cái đó không đúng. Bất cứ nơi nào có hành trì Phật pháp thì nơi đó Phật pháp được phát triển. Bất cứ nơi nào sự học Phật pháp, giảng dạy Phật pháp, truyền bá Phật pháp, thực tập Phật pháp không có thì Phật giáo bị suy vong. Dù ở đó chỉ toàn là người nam không, nó vẫn suy vong. Thế bây giờ như chúng ta thấy là Ấn Độ hiếm khi có Tỳ Kheo Ni trong giai đoạn hiện nay. Có thể nói là 99% các vị Tỳ Khưu đang hành đạo tại Ấn Độ là nam. Đâu có người nữ đâu, mà tại sao bây giờ dân số Phật giáo tại Ấn Độ cũng có 1% thôi. Có người đi nào đâu mà bị giảm 500 năm. Đó là do cách làm đạo của tăng ni và Phật tử chúng ta kém hiệu quả, cho nên dẫn đến cái sự suy vong của Phật pháp. Ví dụ như Hàn Quốc hiện nay chỉ còn 18% dân số theo Phật giáo, đang khi Thiên Chúa giáo 24%, Tin Lành 23%. Và Việt Nam chúng ta cũng đang chứng kiến cái sự suy giảm dân số Phật tử trên toàn quốc, do cách làm đạo chúng ta chỉ thiên đàng về tín ngưỡng. Và các tăng ni tại các chùa phần lớn có thể nói trên 90% không thuyết giảng cho Phật tử tại gia, không dạy giáo lý, họ phải tự tu mù tu mò thôi. Cho nên họ chỉ dừng lại tín ngưỡng, mà phần lớn các kinh á, nghi thức á, thì chỉ đọc bằng âm Hán Việt, không hiểu gì hết. Chúng ta đã vô tình làm cho giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ giàu có thiện cảm nhưng đã không thể đến với đạo Phật được, thậm chí xoay lưng với đạo Phật, bỏ đạo Phật đi theo các tôn giáo khác. Như vậy cái sự suy giảm Phật giáo tại các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên, là do cách hành đạo kém hiệu quả của tăng ni, chứ không phải là do đi. Chúng ta phải nhớ gì đó. Cho nên đừng có đổ lỗi cho người nữ. Đa khi Đức Phật có công mang lại cái công bằng xã hội cho người nữ và giúp cho người nữ có một cái vai trò xứng đáng để có phần phát triển xã hội, mang lại hạnh phúc cho cuộc đời.